vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, gần đây sau chuyến thăm Úc của Tổng thống Indonesia Joko Widodo, mà ông thường được người dân gọi một cách triều mến là Jokowi, thì người ta có cái dịp để mà nói đến quan hệ mối bang giao giữa Úc và Indonesia. Thực sự cái mối bang giao này phải nói rằng là không phải lúc nào cũng cơm lành canh ngọt, nhưng mà nhân cái dịp này thì có nhiều người kêu gọi là thôi, bây giờ cũng là đã đến lúc hai bên cần phải hâm nóng cái mối bang giao. Thưa anh nghĩ sao?
Thưa quý vị, trong vài ngày qua thì trên cái hệ thống truyền thông của Úc, người ta thấy ông Widodo được ra phát biểu trước Quốc hội lưỡng viện của Úc với tư cách là một cái quốc khách đặc biệt được mời phát biểu. Người ta chú ý đến nhiều cái chi tiết ở trong cái bài phát biểu này, nhưng mà một trong những cái chuyện mà có thể là không có được chú ý đúng mức là cái vấn đề hợp tác giữa Úc và Indonesia liên quan các vấn đề an ninh chung giữa hai nước. Nhưng mà ông Widodo cũng đã có những cái nghị trình khác so với những cái gì mà người ta thấy ông phát biểu một cách công khai. Một trong những cái điểm mà được nêu bật ra đó là trong cái thông cáo chung 45 điểm sau khi Widodo kết thúc cái chuyến viếng thăm đó, thì người ta thấy ít nhất là đã có 10 điểm liên quan đến cái chuyện mà an ninh giữa hai nước. Thì như anh Quốc Vinh có đề cập đến trong cái phần mở đầu đó, thì chúng ta biết rằng là cái mối bang giao giữa Indonesia và Úc trong nhiều thập niên qua nó đã không phải suôn sẻ gì, nhưng mà và kết thúc ở cái đỉnh điểm là năm 2000 khi mà tân quốc gia Đông Timor được thành lập sau cái sự can thiệp của Úc vào cái cuộc xung đột ở cái vùng này. Và từ đó Indonesia và Úc cũng đã có nhiều cái mâu thuẫn khác nhau xung quanh cái việc mà tranh chấp ở một cái vùng lãnh hải mà người ta nghĩ rằng là có nhiều cái tài nguyên thiên nhiên ở trong cái vùng biển rộng lớn này. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì Indonesia và Úc là hai nước láng giềng. Phải nói một cách chính xác hơn là Indonesia là cái láng giềng phương Bắc gần nhất của Úc. Và vì vậy, và với một cái dân số đông gấp 10 lần của nước Úc đó, thì rõ ràng là Úc không thể nào mà không có những cái sự quan tâm đặc biệt đối với Indonesia. Và vì vậy trong cái thời gian gần đây, đặc biệt là từ khi ông Widodo lên cầm quyền cách đây mấy năm, thì mối quan hệ đó dường như đã được hâm nóng trở lại qua cái sự thăm viếng thường xuyên giữa các cái nhà lãnh đạo Úc, gần như là để nghĩa là khép lại cái quá khứ mà hướng đến cái tương lai, cho cái tương lai của hai nước, đặc biệt là các cái vấn đề về an ninh, về chống khủng bố và về bảo vệ cái nguồn lợi của họ ở trong vùng.
Nhưng mà thưa anh, cái hiệp ước tự do thương mại của hai bên được thông qua gần đây thôi thì chắc cũng sẽ là mở ra một cái giai đoạn mới cho sự phát triển của bang giao Úc và Indo hả anh?
Vâng, trong cái lần viếng thăm này đó thì ngoài những cái vấn đề nó có tính cách cụ thể như là vấn đề di trú, vấn đề khai thác cái vùng biển đánh cá vân vân đó, thì Úc và Indonesia đã nâng cái mối quan hệ ngoại giao của mình lên thành là một cái mối quan hệ là đối thoại chiến lược ở cái cấp bậc ngoại trưởng, và cái sự thành lập một cái ủy ban hay là một cái đơn vị gọi để quản trị những cái thiên tai trong vùng vân vân, thì đây là một cái sự hợp tác có thể nói là nó là một cái bước tiến khá quan trọng để trong cái mối quan hệ đang được nồng ấm trở lại giữa hai nước, thưa anh.
Nhưng mà không biết lần này ông Jokowi có nêu những cái vấn đề gì cụ thể với phía Úc không anh?
Vâng, hai cái vấn đề cụ thể mà người ta có thể chú ý đến đó là các vấn đề là vùng biển khai thác hải sản. Thì thật ra thì nó không có một cái gì quan trọng cả, nhưng mà nhân cái dịp viếng thăm của ông Widodo thì hai bên đã có xác định để rõ ràng phân biệt cái vùng khai thác tài nguyên hải sản của mình mà thôi. Và dĩ nhiên nó ở trên một cái mức độ rất là thân thiện, chứ không phải có những cái mâu thuẫn gì trầm trọng. Một cái vấn đề khác giữa hai nước nữa là cái vấn đề nhập cảnh Úc. Dĩ nhiên là khi công dân Úc qua Indonesia thì nó họ không cần visa, họ cũng cái thủ tục chỉ là đem cái sổ thông hành của Úc vào qua đó và được đóng dấu tại chỗ mà thôi. Nhưng mà dĩ nhiên là họ phải mua visa tại chỗ, tại vì tôi đi Indonesia khá nhiều lần, cho nên mình chỉ cần cái sổ thông hành của Úc, đến đó thì mình sẽ được cấp một cái visa tại chỗ với giá là 10 Mỹ Kim. Nhưng mà ngược lại là đối với cái người dân Indonesia thì qua Úc thì họ phải qua một cái thủ tục nó khá phiền hà hơn, và nó phải chờ đợi dài ngày hơn thì mới được tòa đại sứ ở Jakarta hoặc là các tòa lãnh sự ở các cái tỉnh lớn của Indonesia mà mới chấp thuận. Và ông Widodo cho rằng là cái chuyện này nó không có công bằng, và như vậy đó thì ông yêu cầu chính phủ Úc giãn lược lại cái thủ tục đó. Thì ông bộ trưởng về nội vụ ông Peter Dutton chẳng hạn, ông nói vâng, thì chính phủ theo cái lời yêu cầu của ông Widodo sẽ xem xét lại cái vấn đề này một cách nó theo cái chiều hướng thuận lợi hơn.
Nhưng mà có một điểm tôi thấy cũng hơi lạ là bởi vì cái buôn bán làm ăn giữa hai nước, giữa Úc và Indonesia, mà Indonesia thì dân quá sức đông, gấp bao nhiêu lần dân của Úc luôn. Nhưng mà trong năm 2018 thì chưa tới 1% cái đầu tư của Úc là được đầu tư vào Indonesia, rồi cái trao đổi mua bán hai chiều giữa hai nước thì nó chỉ có khoảng 2% thôi anh, trong suốt phải nói là cả 10 năm nay. Tại sao nó lại như vậy ha?
Vâng, nó có thể là nó bắt nguồn từ những cái xung đột ở trong quá khứ, cũng có thể là do tâm lý giao thương giữa các cái người làm ăn với nhau, và đặc biệt là có thể là do những cái cơ cấu hạ tầng của Indonesia nó chưa có đủ. Nói như vậy thì không có nghĩa rằng là Úc không có quan tâm đến một cái anh chàng nghĩa là khổng lồ, một cái thị trường khá lớn ở ngay sát bên cạnh mình, bởi vì đó là nó có vô số các cái cơ hội để mà mở rộng giao thương giữa hai nước. Tôi cũng có một cái thắc mắc tương tự là giống như là anh vậy, tại vì tôi là một cái người đã có đến Indonesia nhiều lần, dĩ nhiên là trong những cái công việc khác chứ không phải với tư cách là một cái phóng viên báo chí, nhưng mà tôi thấy nước này đây những cái cơ hội mà mọi người có thể đến để làm ăn, có thể đến để nghĩa là thăm viếng và du lịch vân vân á, thì tôi không biết là tại sao đã có nó trong nhiều cái thập niên qua nó không có một cái sự phát triển tương xứng với lại cái tầm vóc của một cái đất nước bên cạnh, một đất nước láng giềng như vậy của Úc. Và có thể rằng là đây là một trong những điều hoặc là một trong những cái mục đích viếng thăm của ông Widodo để tăng cường cái sự hợp tác giao thương giữa hai bên chăng?
Quý vị đang nghe tạp chí Á Châu Ngày Nay với Quốc Vinh và nhà báo Lưu Dân, cũng đang nói đến chuyện ban giao về thương mại. Thì vừa rồi Liên minh Âu Châu đã chuẩn thuận cái hiệp ước thương mại với Việt Nam. Thưa anh, cái chuyện này có ý nghĩa như thế nào?
Vâng, cái hiệp ước thương mại song phương giữa Liên Âu và Việt Nam đã được thương thuyết có lẽ là cả chục năm nay rồi, và người ta coi cái việc mà ký kết hiệp ước giữa Việt Nam và cái khối EU tức là Liên Âu đó là một cái phao cứu sinh cho Việt Nam sau khi mà cái hiệp ước xuyên Thái Bình Dương TPP đã bị khai tử dưới thời ông Donald Trump, và có thể đây là một cái cơ hội thoát trung cho Việt Nam hoặc là tìm có một cái mở ra một cái thị trường mới gồm 27 quốc gia ở châu Âu để mà có thể gia tăng cái tiềm năng xuất cảng hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam đến cái thị trường khá đông đảo và khá giàu có này. Thì tóm lại thì sau cái phiên họp hôm thứ tư vừa qua đó thì bên khối Liên Âu đã chấp thuận cho cái việc mà ký kết các cái hiệp ước thương mại song phương với Việt Nam cùng với 27 quốc gia thành viên của mình. Tuy nhiên cái hiệp ước này phải được phê chuẩn bởi quốc hội của từng nước, trước hết là Việt Nam và sau đó là 27 quốc hội của 27 quốc gia thành viên ở trong khối. Đây là một cái cơ hội, tuy nhiên nó cũng là một cái thách thức đối với Việt Nam. Bên phía Liên Âu thì họ hy vọng rằng là những cái hiệp ước này nó sẽ mang lại cho khoảng cỡ 15 tỷ euro từ đây cho đến khoảng cỡ năm 2035, tức là trong vòng khoảng cỡ 15 năm nữa thì cái mức độ giao thương giữa hai bên nó tăng vọt một cách đáng kể so với chỉ khoảng cỡ 8 triệu như bây giờ chẳng hạn. Riêng đối với Việt Nam thì cái con số xuất cảng mà sẽ được gia tăng từ khoảng 8 tỷ euro cho đến khoảng 22 tỷ euro cũng trong khoảng cái thời gian đó. Và thưa quý vị, đây là một cái con số nhân khoảng cái gấp mà từ khoảng 3 lần hơn so với những cái mức độ giao thương hiện nay giữa Việt Nam với từng nước một ở trong cái khối Liên Âu, chứ không phải đối với Liên Âu như là một cái khối kinh tế tập thể.
Nhưng mà thưa anh, Việt Nam xuất các mặt hàng nào qua Liên Âu và Liên Âu thì xuất những cái mặt hàng nào qua Việt Nam?
Chính yếu là Việt Nam xuất cảng những cái thiết bị về viễn thông. Ngoài ra thì Việt Nam cũng sản xuất xuất cảng qua cái thị trường này là thực phẩm, rồi áo quần, giày dép, vân vân. Thì ngược lại thì cũng nhập cảng khá nhiều của khối Liên Âu, như là những cái máy móc, hoặc là những cái thiết bị về giao thông, hoặc là hóa chất và các cái sản phẩm về nông nghiệp vân vân. Thì rõ ràng nó đáp ứng được cả hai chiều chứ không phải chỉ Việt Nam có loại mà thôi.
Trước đó thì các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền đã lên tiếng rất nhiều, thậm chí trong đó có một vài nghị viên ở trong Nghị viện Âu Châu nữa cũng lên tiếng, họ nói rằng là không thể nào thông qua được. Bởi vì lấy thí dụ như họ đơn cử, làm thế nào mà có thể phê chuẩn một cái hiệp ước với một cái nước mà đàn áp chính người dân mình như vậy, tức là đơn cử cái vụ đàn áp ở Đồng Tâm gần đây đó. Thưa anh, nhưng mà rồi cuối cùng thì Nghị viện Âu Châu cũng đã thông qua với cái số phiếu là 401/192. Thật sự ra cũng không nhiều lắm, nhưng mà quá bán với 40 phiếu trắng. Nhưng mà thưa anh, điều đó nó nói là cái gì anh?
Vâng, điều đó nó nói là đã có một cái sự đề kháng hoặc là một cái sự chống đối cũng tương đối khá mạnh ở trong cái Nghị viện Âu Châu, chứ không phải là một cái hiệp ước này được thông qua một cách suôn sẻ. Bởi vì nếu mà chúng ta tính đến khoảng 400 phiếu thuận và gần 200 phiếu chống đó, thì chúng ta cũng thấy không phải là cái toàn bộ cái hiệp ước được thông qua với cái sự đồng thuận ở một cái mức độ cao. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì nó cũng đã được thông qua với đa số quá bán. Những cái là quan ngại của các cái tổ chức dân sự cũng như là những cái nghị viên thuộc Nghị viện Âu Châu mà chống đối những cái này thì đa số tập trung vào các cái vấn đề như là vấn đề vi phạm nhân quyền, vấn đề quyền của người lao động và những cái vấn đề cái quyền thành lập những cái tổ chức nghiệp đoàn độc lập vân vân. Mà nhiều người cũng đã đơn cử ra những cái trường hợp như anh vừa nói là những cái việc tấn công vào cái Đồng Tâm, hoặc là cái việc mà ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc ở Đức cách đây 2 năm vân vân đó. Thì tất cả những vấn đề này nó cũng đã được thảo luận, chứ không phải là Nghị viện Âu Châu hoàn toàn bác bỏ những cái luận cứ của những cái phe chống đối. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng thấy rằng là bên phía Việt Nam đã cam kết là sẽ thực hiện những cái cải cách như là cho phép thành lập những cái nghiệp đoàn độc lập trong vòng 5 năm tới, hoặc là sẽ cải thiện các cái bộ luật về đầu tư, về quyền lao động, về quyền lợi của người nước ngoài khi mà làm việc ở Việt Nam vân vân đó. Thì rõ ràng nó đã có một cái bước nhân nhượng từ phía Hà Nội mà người ta không biết là trong thực tế nó sẽ được thực hiện như thế nào khi mà cái hiệp ước bắt đầu có hiệu lực.
Một số người thì bình luận ở trên các cái phương tiện truyền thông xã hội thì nói rằng là tại sao các cái nước dân chủ như thế này mà không nhìn thấy được vấn đề, tại sao lại vẫn cứ làm ăn với Việt Nam. Nhưng mà đây cũng là thêm một trường hợp nữa cho thấy rằng là đối với phương Tây, cái quan điểm của họ hình như cũng khác với những các cái tổ chức tranh đấu cho nhân quyền. Thưa anh, các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền thì cứ thúc giục là phải tẩy chay, không chơi cho đến khi nào Việt Nam có cái thay đổi, có dân chủ hơn. Nhưng mà các cái nước phương Tây, trong đó kể cả Úc luôn, thì cái chủ trương của họ là tiếp cận, có nghĩa là phải cùng làm ăn rồi hy vọng là sẽ khai sáng được người ta. Thì anh thấy họ lý tưởng quá anh hả?
Vâng, thật ra thì đó cũng là một cái khuynh hướng chung của nhiều nước Tây phương ở giữa cái thế kỷ thứ 20 lận, chứ không phải là đến đầu thế kỷ thứ 21 như bây giờ chúng ta thảo luận. Bởi vì họ quan điểm là cái phương cách mà hội nhập thì nó sẽ tốt hơn là cái phương cách loại trừ. Bởi vì nếu mà mình loại trừ, mình không có chơi với người đó thì cứ muốn đợi cái người đó ở vòng ngoài của mình, và biết đâu lại họ lại bắt tay với cái kẻ đối phương hoặc là cái kẻ thù của mình chăng. Và cái tốt hơn là muốn họ kéo họ về phía mình, mặc dù rằng là có thể có những cái khuyết điểm, có những cái sai sót, có những cái này cái nọ về phía những cái người đó, nhưng mà biết đâu chừng khi mà họ vào cái vòng chơi với mình thì mà họ sẽ hiểu được thế cái giá trị của thế nào là dân quyền, thế nào là dân chủ, thế nào là tự do, và từ đấy mình có thể cải hóa hoặc là có biến họ trở thành những cái đồng minh của mình, vân vân. Phương chi trong những cái bất cứ những cái hiệp ước quốc tế nào thì nó cũng phải đều có những cái hai mặt, một mặt là những cái quyền lợi mà những cái hiệp ước đó đem lại, và một mặt khác là mình phải trả giá cho những cái hiệp ước đó như thế nào. Chúng ta cũng biết rằng là trong nhiều cái năm vừa qua đó thì Việt Nam cũng đang cố sức tìm cách vùng vẫy để thoát ra một cái vòng kim cô kinh tế từ Bắc Kinh. Mà cái sự gãy đổ của hiệp ước TPP trong năm 2016, khi mà ông Donald Trump lên nắm quyền đó, thì đã đưa Việt Nam vào một cái tình trạng khá là tuyệt vọng, bởi vì họ không còn thấy một cái phao nào để mà có thể dựa vào, để mà tìm ra một cái thị trường mới, để mà tìm những cái đối tác thương mại, để mà có thể cứu nguy hay là có thể ít ra là duy trì cái sức khỏe của nền kinh tế Việt Nam được. Và do vậy cái hiệp ước EVFTA này là một cái phao cứu sinh như nãy chúng ta cũng có nói, và dĩ nhiên Hà Nội cũng phải trả giá cho cái sự lựa chọn của mình.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin kính chào quý vị và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.